là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh tiết kiệm vì an sinh tuổi già, phần cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi thăm tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn huyện Trấn Yên. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã đến thăm tặng quà ông Nguyễn Huy Liệu, 90 tuổi ở thôn Hồng Hà, xã Nga Quán, là chiến sĩ Điện Biên trực tiếp làm nhiệm vụ quân báo tại chiến trường. Ông Đặng Xuân Nghị, 90 tuổi ở thị trấn Cổ Phúc, là thanh niên xung phong trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Thăm tặng quà gia đình bà Đinh Thị Mến ở thị trấn Cổ Phúc, là cháu của liệt sĩ Đào Xuân Bảo hy sinh tại chiến trường Điện Biên Phủ năm 1954. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình cuộc sống gia đình và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc với những công lao đóng góp của các chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Đồng chí mong muốn các cụ tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, nêu gương sáng giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội và gia đình tiếp tục quan tâm chăm lo thực hiện tốt chính sách đối với các gia đình có nhiều đóng góp trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, đặc biệt là trong chiến dịch Điện Biên Phủ để các cụ sống mạnh khỏe, trường thọ.
Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Chiều ngày 23 tháng 4, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống tại xã Xuân Ái và Yên Hợp, huyện Văn Yên. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà ông Mai Cát, sinh năm 1933 ở thôn Quyết Hùng, xã Xuân Ái, là thanh niên xung phong tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Ông Đức Ích ở thôn Trung Tâm, xã Xuân Ái là chiến sĩ Điện Biên Phủ tham gia chiến dịch từ tháng 4 năm 1954. Tiếp đó, đoàn cũng đã đến thăm tặng quà gia đình ông Nguyễn Xuân Hợi, thôn Yên Hòa, xã Yên Hợp, là thân nhân của liệt sĩ Nguyễn Văn Quý, hy sinh tại chiến trường Điện Biên Phủ. Gia đình ông Trần Văn Duyên, thôn Yên Dũng, xã Yên Hợp, là chiến sĩ Điện Biên tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống gia đình và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với công lao, đóng góp của các liệt sĩ, chiến sĩ trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Sau hơn 2 năm đưa vào thử nghiệm, sân golf ngôi sao Yên Bái sẽ chính thức khai trương vào ngày 27 tháng 4 năm 2024. Đóng trên địa bàn xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, sân golf ngôi sao Yên Bái có nhiều thảm thực vật đa dạng như đồi cọ, đồi chè, rừng quế và rất nhiều hồ nước trong xanh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết hợp với du lịch golf và nghỉ dưỡng. Sân golf được thiết kế 27 hố trên nền quy mô 210 ha và vẫn giữ được nét đẹp tự nhiên của núi rừng. Sân golf ngôi sao Yên Bái được đưa vào khai thác và vận hành sẽ góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất con người Yên Bái, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, tạo thêm nhiều việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Năm 2024, tỉnh Yên Bái phấn đấu có thêm 11 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến hết năm 2024 có 117 trên 150 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỉnh cũng phấn đấu có thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện Văn Yên cơ bản đạt huyện nông thôn mới và toàn tỉnh có thêm 39 thôn bản được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Để thực hiện được mục tiêu này, tỉnh đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vận động toàn xã hội tham gia, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, lồng ghép sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn lực tại chỗ thực hiện xây dựng nông thôn mới đảm bảo thiết thực hiệu quả. Đồng thời phải gắn việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới với thực hiện có hiệu quả đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Tỉnh cũng yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo điều hành, linh hoạt sáng tạo hiệu quả, kịp thời giải quyết những vấn đề mới phát sinh, tạo nền tảng dài hạn cho phát triển bền vững.
Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, chỉ với 300.000 đồng một tháng mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, khi nam giới đủ 62 tuổi, nữ giới đủ 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ 20 năm trở lên là chúng ta sẽ được hưởng lương hưu mỗi tháng khoảng 1,3 triệu đồng để chi phí tối thiểu cho cuộc sống tuổi già. Ngoài ra còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu cùng một số chính sách ưu việt khác. Vậy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có ý nghĩa như thế nào? Người tham gia được hưởng quyền lợi ra sao? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Tiết kiệm vì an sinh tuổi già.
Gia đình anh chị Tích Lũy đều là lao động tự do. Anh là thợ xây, còn chị là chủ gánh hàng sáo ở chợ. Cả tuần nay trời mưa, công trình xây dựng không thi công được nên anh Tích phải nghỉ việc. Ngồi một mình nhâm nhi chén trà nóng và xem chuyên mục bảo hiểm xã hội trên TV, anh bỗng giật mình bởi tiếng gọi của chị Lũy.
Anh Tích ơi! Anh Tích! Đỡ em bao gạo nào! Nhanh lên! Không ướt hết bây giờ!
Có ngay! Có ngay!
Úi dồi ôi! Ái chà! Cũng nặng già phết ý! Này! Không bán được hay sao? Mà mang về tí hả vợ?
Đây là gạo em vừa sát. Mưa to xình xịch cả ngày thế này, chợ làm gì có người đâu. Nên em mang về nhà luôn. Anh cho em xin chén nước nào.
Đây, chè chén nóng giòn của em đây. Nước đang ngon đấy.
Ôi dồi ôi, sao năm nay mưa nhiều thế không biết. Cứ ngồi cả đống nhìn nhau thế này, mấy hôm nữa thì có mà chết đói cả nhà đấy.
Mấy hôm nay ngồi nhà, anh cũng nghĩ mãi. Mình là lao động tự do, cứ ráo mồ hôi là hết tiền. Đấy, mới mưa có dăm ngày, đã lo sốt cả vó lên. Không biết mai ngày, già yếu, không làm nổi nữa, thì sống thế nào nhỉ?
Ôi già ơi, cứ lo chuyện hão. Nước nổi thì bèo nổi, đến đâu hay đến đấy. Mà đến lúc ấy, thằng ấm nhà mình cũng trưởng thành rồi. Nó sẽ có trách nhiệm phụng dưỡng hai cái thân già này, chứ lo cái gì?
Hão là hão thế nào? Con cái ấy, nó cũng phải lo làm, lo ăn cho cái bản thân và gia đình của nó chứ. Nếu nó khó khăn mà lại phải gánh thêm bố mẹ thì quả là không ổn.
Thế theo anh, mình phải làm thế nào bây giờ?
Anh vừa xem chuyên mục bảo hiểm xã hội trên TV, anh thấy cái bảo hiểm xã hội tự nguyện hay ra phết ấy. Này, mình tham gia cái bảo hiểm ấy, mai sau ấy có về già cũng được hưởng lương hưu như người nhà nước đấy mình ạ.
Ôi giời ơi, tưởng anh thông thái khôn ngoan thế nào, lao đầu vào bảo hiểm bảo hộ là chết đấy. Mình là lao động tự do, ai trả tiền cho mà đòi có lương hưu, đúng là
có mà em không biết thì có ấy. Cái bảo hiểm này là của nhà nước đàng hoàng, dành cho những người lao động tự do như mình ấy. Tiền mình đóng vào ấy để sau này mình hưởng lương hưu, không có cái chuyện là lừa lọc ở đây đâu.
Ôi giời ơi, ai quảng cáo mà chả nói hay. Đến lúc bị lừa trắng mắt ra ấy, rồi mới bảo biết thế. Này, theo em ấy, có đồng nào vợ chồng mình gửi vào ngân hàng, sau này về già có tiền tiêu.
Nhà mình đã bao giờ có một món lớn mà tiết với chả kiệm.
Thế tham gia bảo hiểm, anh đóng bằng mắt à?
Tham gia bảo hiểm là người ta có thể đóng mỗi tháng một ít. Mình chỉ cần tiết kiệm là được mà.
Đấy, anh có tiền ý, thì anh cứ đóng, cứ tham gia nhé. Đây không cần.
Câu chuyện giữa anh Tích và chị Lũy bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của chị Sinh, bạn của chị Lũy.
Lũy ơi! Lũy! Có nhà không đấy?
Chị Sinh đấy à? Em đây! Chị vào nhà đi! Ôi dồi ôi! Mưa gió thế này! Có gì thì alo cho em là được! Lặn lội làm gì cho nó khổ!
Mời chị ngồi chơi!
Vâng! Chán thế đấy cô chú ạ! À. Mãi đi làm chẳng để ý! Lúc nãy chuẩn bị thổi cơm! Sở đến mới biết là hết gạo! Nên tôi chạy sang cô.
Ôi giời. Thế thì chị may rồi. Em vừa sát bao lúa mới, gạo thơm ngon lắm chị ạ.
Cô cho tôi 5 cân nhá.
Được rồi, chị ngồi uống chén nước đã. Mưa gió đi đâu mà vội, vẫn còn sớm mà chị.
Chả là hôm nay bác An bảo hiểm ở đầu phố hẹn đến nhà tư vấn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nên chị định nấu cơm sớm hơn một chút đấy cô ạ.
Hôm nay là ngày gì thế không biết? Em vừa phản đối ông Tích nhà em về cái dự định mua bảo hiểm xã hội tự nguyện. Giờ lại đến lượt chị. Tự nguyện với chả tự giác. Chả biết hay ho lợi lộc thế nào mà cứ đua nhau tham gia. Cứ phải đến khi xong xuôi tất cả bị lừa ấy, chắc là mới tỉnh.
Không đâu em ơi. Cái bảo hiểm này được tuyên truyền nhiều lắm. Cả trên đài, báo, tivi, rồi cả loa đài, tờ rơi vận động. Để chắc chắn, hôm nay chị còn mời bác An đại lý bảo hiểm xã hội đến nhà tư vấn nữa đấy. Em có muốn nghe không?
Dạ thế thì tốt quá. Hay là nhân tiện đây, chị mời bác ấy sang nhà em luôn, cho nó gần. Và cũng để cho nhà em được trực tiếp tai nghe mắt thấy chị nhé.
Cũng là ý hay. Để tôi gọi bác ấy luôn nhá. Alo. Bác An bảo hiểm ạ. À? Em xin đây. Dạ, đúng rồi ạ. Bác ơi, hiện giờ em đang ở nhà cô Lý bán gạo ấy, nên em muốn mời bác sang đây tư vấn cho tất cả chúng em một thể. Thì dễ bác sang luôn nhá. Dạ, chúng em chờ bác.
Sau cuộc điện thoại của chị Sinh khoảng 10 phút, ông An, đại lý bảo hiểm, đã có mặt tại nhà anh chị Tích Lũy.
À, xin chào cả nhà nhá.
Em chào bác.
Trời ơi, trời mưa gió. Chúng em làm phiền bác quá.
Có gì đâu, việc của tôi mà. Mà trời mưa thì mọi người mới có thời gian ở nhà, tư vấn thì càng thuận tiện.
Bác ơi, chúng em đang muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhưng cũng nghe bên ngoài có nhiều lời bản ra tán vào, nên vẫn còn đang phân vân đắn đo đấy bác ạ.
Tôi hiểu rồi. Mọi người không có gì phải lo lắng gì cả, vì bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước, do nhà nước tổ chức thực hiện, vì quyền lợi của người lao động và nhân dân được nhà nước bảo hộ và quy định trong luật bảo hiểm xã hội chắc ăn 100% đấy.
Em thấy chưa? Bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định trong luật hẳn hoi.
Đúng rồi.
Chứ không phải là mấy cái bảo hiểm linh tinh đâu nhé.
Đúng rồi. Đối tượng chính mà bảo hiểm xã hội tự nguyện hướng đến là ai? Các cô, các chú có biết không?
Là dành cho lao động tự do như bọn em chứ gì hả bác?
Rất là chính xác. Nhưng đầy đủ phải là công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên, trừ nhóm người thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đều được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy.
Bác ơi, bác nói luôn cho bọn em nghe về cái quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là được hưởng những gì hả bác?
Được. Mọi người nghe cho kỹ nhé. Đấy, thứ nhất ấy, là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi đến tuổi nghỉ hưu, nam 62 tuổi, nữ 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng đồng hoàng.
Xem ra cái thời gian đóng cũng lâu phết bác nhỉ?
Thì cũng giống như cán bộ nhà nước ấy mà cô.
Thứ hai ấy là được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu với mức chi trả bằng 95% chi phí khám chữa bệnh. Và thứ ba là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ từ 10 đến 30% trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng đấy.
Thì còn gì nữa không hả bác?
Còn đấy. Lương hưu của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ. Đấy. Rồi người tham gia bảo hiểm sẽ được nhận bảo hiểm một lần nếu không đủ điều kiện hưởng lương hưu.
Ê, bác ơi, em nghe nói người tham gia còn được cả cái chế độ tử tuất nữa, có phải không hả bác?
Đúng rồi. Nếu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không may qua đời thì thân nhân được hưởng tiền trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở và được hưởng tiền tuất một lần đấy.
Quyền lợi nhiều như vậy, nhưng mức đóng cụ thể là bao nhiêu hả bác? Cái này mới là cái mà em lo nhất đấy ạ.
Thì cô cứ yên tâm đi. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức thu nhập để đóng tùy theo hoàn cảnh kinh tế của mình cô ạ. Ví dụ như là mức thấp nhất là bằng mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn là 1 triệu 500 nghìn đồng một tháng. Mức cao nhất hiện nay là những tận 36 triệu đồng một tháng bằng 20 lần mức lương cơ sở đấy.
Ôi trời ơi! Với mức thấp nhất thì nhà em ấy, hai người mỗi tháng phải đóng tới 3 triệu thì lấy đâu ra?
Rồi, tôi nói chưa xong mà. Nhưng mà nhà nước quy định các cái mức thu như vậy là để người tham gia lựa chọn cho phù hợp với thu nhập của mình có được hàng tháng. Còn mức đóng chỉ là 22% của số tiền này thôi.
Bác cho bọn em biết luôn. Như nhà em đây, thì nên chọn mức nào? Mỗi tháng phải đóng bao nhiêu và là lương hưu được bao nhiêu ạ? Chứ cứ phần trăm phần chục thế này em em ù gật gật, em chả hiểu cái gì ạ.
Tôi hiểu ý chú rồi. Đây nhé, ví dụ như là cô chú đăng ký mua bảo hiểm xã hội tự nguyện ở mức thấp nhất là 1.500.000 đồng một tháng, thì số tiền phải đóng chỉ có 22% của mức này là 330.000 đồng một tháng. Mà tuy nhiên, do nhà nước hỗ trợ 10%, nên thực chất cô chú chỉ phải đóng có 297.000 đồng một tháng. Sau này sẽ được lĩnh khoảng 1,3 triệu đồng lương hưu mỗi tháng, chưa tính đến hệ số trượt giá. Số tiền đóng càng cao thì lương hưu sau này cũng sẽ càng cao tương ứng như thế.
Tính ra như vậy thì tiền lương sau này gần gấp đôi tiền đóng hàng tháng đấy. Nhưng mà chúng em bí lắm, không có tiền để đóng một lúc đâu bác ạ.
Cái này thì không có vấn đề gì. Bảo hiểm xã hội tự nguyện rất thuận lợi và linh hoạt. Tùy theo hoàn cảnh kinh tế mà cô có thể đóng theo tháng này, theo quý, 6 tháng, hàng năm, hoặc đóng một lần cho nhiều năm cũng được cô ạ.
À thế ạ.
Bác ơi, bác tính hộ em, nếu tham gia ở cái mức thu nhập mà 5 triệu đồng trên một tháng ấy, thì em phải được bao nhiêu hả bác?
À được rồi, đây tôi tính cho chú nghe nhá. Thì dạ, chú cứ tính là 22% của 5 triệu là 1.100.000 đồng, trừ đi 33.000 đồng được nhà nước hỗ trợ, thì chú còn phải đóng là 1.067.000 đồng một tháng. Với mức đóng như thế này thì tiền lương chú nhận được khi đủ điều kiện về hưu sẽ có khoảng hơn 4,3 triệu đồng một tháng, chưa tính hệ số trượt giá chú ạ.
Tính chi ly ở cái mức này thì mỗi ngày mình chỉ tiết kiệm khoảng 35.000 đồng là có được lương hưu.
Đúng rồi.
Đảm bảo cuộc sống tuổi già. Quá hay. Ê, bác ơi, bác cho nhà em đăng ký 2 suất ngay và luôn
rồi,
bác nha.
Rồi, có ngay.
Cô Lũy ơi, sao gió đổi chiều nhanh thế nhỉ?
Chị ơi, cái bảo hiểm này đúng là tốt thật ấy.
Tốt quá.
Năm nay nhà em 42 tuổi, em cũng 40 rồi, nên phải đóng ngay để 20 năm sau được hưởng lương hưu chứ chị.
Đúng rồi, phải đóng ngay thôi.
Chị cũng đăng ký tham gia mức 5 triệu như em đấy. Cứ nghĩ đến lúc già mỗi tháng có đều đặn hơn 4,3 triệu đồng tiền lương mà yên tâm quá.
Chị ơi, em tính rồi. Kinh tế nhà em ấy thì không dư giả, nên em sẽ bỏ ống mỗi ngày là 70.000 để cuối tháng đủ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hai vợ chồng chị ạ. Ừ.
Đúng là bà buôn hàng sáo, tính toán nhanh thật đấy. Nhưng mà rất ok. Ok con gà đen.
Các cô, các chú tính như vậy là đúng rồi. Mai sau khi tuổi già sầm sập đến, đồng nghĩa với sức khỏe đi xuống, kéo theo bệnh tật ốm đau, thì những đồng lương hưu sẽ là điểm tựa quan trọng giúp tuổi già sống tự do, sống tự tại, tránh được những rủi ro, mà đồng thời lại không phải lệ thuộc quá nhiều vào con cái. Bởi vậy, tiết kiệm để mua bảo hiểm xã hội tự nguyện hôm nay chính là đảm bảo an sinh tuổi già trong tương lai đấy.
Đúng rồi, tiết kiệm ngay hôm nay vì an sinh tuổi già.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92.1 MHz. Phần cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất mang lại nhiều giá trị. Đặc biệt trong phát triển kinh tế, việc đưa các thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ vào quy trình sản xuất không những giúp giải phóng sức lao động, nâng cao chất lượng, số lượng mà còn tạo ra những sản phẩm mới, từ đó tăng thu nhập cho người dân. Tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, nơi có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống, có một hợp tác xã đã góp phần thay đổi tư duy sản xuất, đưa người dân trở thành thành viên hợp tác xã hay những người công nhân lành nghề, sử dụng thành thạo máy móc, tạo ra sản phẩm chè, vươn ra thị trường quốc tế. Đó là hợp tác xã Suối Giàng, một trong những điểm sáng ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công nghệ mà chúng tôi giới thiệu qua chuyên mục khoa học với cuộc sống hôm nay.
Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng là người dân và du khách dễ dàng check mã truy xuất QR code được gắn trên từng cây chè tại vườn chè của hợp tác xã Suối Giàng. tuổi đời của cây, tọa độ, độ cao, thời tiết, khí hậu, độ ẩm tại vị trí cây chè sinh sống, và đặc biệt là câu chuyện về mỗi gốc chè cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm. Tất cả đều được hiển thị chuyển đổi số đến từng gốc chè, không chỉ giúp minh bạch thông tin về sản phẩm khi đưa ra thị trường trong nước và đáp ứng yêu cầu khắt khe khi đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế, mà còn giúp du khách đến với vùng chè San Tuyết cổ thụ Suối Giàng có thêm trải nghiệm thú vị khi đến thăm vùng chè San Tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi tại Suối Giàng. Bà Lâm Thị Kim Thoa, Giám đốc Hợp tác xã Suối Giàng nói.
Hợp tác xã chúng tôi thì cũng thấy là rất là biết ơn cái sự quan tâm của các cấp các ngành đến vùng trà xanh biếc cổ thụ Suối Giàng trong cái phần phát triển về kinh tế số, và đặc biệt thì chuyển đổi số đang là một cái xu hướng cũng như là một cái công việc mà ở đâu cũng làm. Thì đối với Suối Giàng là một cái vùng đặc biệt khó khăn, tham gia vào trong các cái lĩnh vực này thì đúng là quả là nhiều thách thức. Tuy nhiên thì chúng tôi thấy rằng cái phần kinh tế số mà đặc biệt là truy xuất nguồn gốc cho cây chè San Tuyết của Suối Giàng là một điều mà chúng tôi mong đợi từ lâu mà vẫn chưa làm được. Cũng may mắn là được lựa chọn, là doanh nghiệp lựa chọn được tham gia cái dự án thí điểm làm truy xuất nguồn gốc, để mục đích cũng là để định vị cho người tiêu dùng thấy chè Suối Giàng sạch như thế nào và nó được sinh trưởng ra làm sao, và đặc biệt là ở cái độ cao rồi thời tiết khí hậu, để chúng tôi có được một cái minh chứng rất là rõ ràng với người tiêu dùng đây là cây chè thuần tự nhiên.
Cùng với ứng dụng công nghệ chuyển đổi số đến từng gốc chè để bảo vệ và phát triển vùng chè San Tuyết cổ thụ, các thành viên hợp tác xã Suối Giàng đã áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào việc chăm sóc chè. Theo đó, cây chè được đốn tỉa hợp lý, sử dụng tầng thảm thực vật, phân hủy thành mùn để duy trì và cung cấp dinh dưỡng cho cây, không sử dụng phân bón hóa học, đồng thời thu hái đúng thời điểm, đúng kỹ thuật. Tùy từng dòng trà mà búp chè được thu hái theo một tôm hai lá hoặc nguyên búp chè chỉ có một tôm. Chị Vàng Thị Gia, bản Păng Cáng, xã Suối Giàng nói.
Cây chè ở đây được chúng tôi trồng và chăm sóc kỹ lắm, không bón phân hóa học làm hỏng cây, cũng không chặt cành nhiều như trước nữa. Giờ chúng tôi chỉ đốn tỉa cành, sử dụng vôi để bôi quanh gốc hạn chế kiến, sâu, phân bón tự nhiên là lá cây, cành cây hoai mục. Hái chè thì hợp tác xã hướng dẫn thu hái vào buổi sáng sau khi hết sương.
Vùng nguyên liệu chè San Tuyết ở xã Suối Giàng có gần 500 hecta, trong đó phần lớn diện tích cây mọc tự nhiên gần 300 hecta, phân bổ tại các thôn Giàng Cao, Giàng B, Păng Cáng, Tập Lăng 1, Tập Lăng 2, Suối Lóp. Với khoảng hơn 4 vạn cây chè đã có tuổi đời từ 100 đến 300 năm, cá biệt có những cây trên 500 năm tuổi. Lợi thế về cây chè cổ thụ với hương vị riêng đã được hợp tác xã Suối Giàng tận dụng để tạo ra những sản phẩm chè nổi tiếng. Chìa khóa ở đây chính là kết hợp với khoa học kỹ thuật. Bằng việc ứng dụng dây chuyền máy móc, chè được sơ chế sau khi thu mua về, cho vào sao vò và lên hương. Đặc biệt, hợp tác xã Suối Giàng đã ứng dụng kỹ thuật lên men chè tự nhiên và bán tự nhiên để tạo ra hai dòng sản phẩm chè quý hiếm có giá thành cao là bạch trà và hồng trà. Anh Nguyễn Mạnh Linh, phụ trách phát triển sản xuất của hợp tác xã nói.
Một tôm này đó là cái nguyên liệu là non nhất ở trên một cây chè. Thì những cái nguyên liệu này nó sẽ có phương pháp, đầu tiên phải là phương pháp thu hái đã. Là chúng ta sẽ không phải là hái hẳn là một tôm này từ trên cây. Tại vì hái như thế thì là cây chè nó sẽ không ra được những lá tiếp theo nữa để chúng ta làm sản phẩm trà khác nữa. Nên là những cái nguyên liệu như thế này, một tôm rất là to đẹp như thế này, là đầu tiên là những người nông dân lên trên rừng hái về, là người ta sẽ phải hái theo cái quy chuẩn đó là một tôm hai lá. Sau đó về đến xưởng rồi thì các anh chị công nhân lên xưởng sẽ tiếp tục làm thêm một công đoạn nữa, đó là tách một tôm này từ một tôm hai lá ra, để hai cái lá dưới đó sẽ là một cái sản phẩm trà khác, như nhiều trà xanh ạ. Đấy, còn một tôm này sẽ được mang đi để chế biến một sản phẩm rất là cao cấp của tác xã Suối Giàng, đó là sản phẩm bạch trà.
Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ trong quá trình xây dựng vùng nguyên liệu đến sản xuất đã giúp hợp tác xã Suối Giàng tạo ra 4 dòng trà là hoàng trà, bạch trà, hồng trà, diệp trà với 6 sản phẩm mang tên tuyết sơn trà. Có chất lượng tốt, được đóng gói mẫu mã đẹp. Trên mỗi sản phẩm trà San Tuyết do hợp tác xã sản xuất có gắn mã QR nhằm minh bạch thông tin sản phẩm khi đưa ra thị trường trong nước, đáp ứng yêu cầu khắt khe khi đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế. Năm 2023, hợp tác xã có doanh thu trên 4 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 30 thành viên và người lao động, với thu nhập bình quân 6,5 triệu đồng một người một tháng. Qua đó góp phần tháo gỡ khó khăn cho địa phương, giải quyết việc làm cho người dân và bảo tồn các di sản trên địa bàn tỉnh.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Hệ thống xe máy, xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại tỉnh Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại chiên lớn cho khách hàng mua xe và sửa chữa bảo dưỡng tại xe máy xe điện Hòa Bình. Khách hàng khi mua xe điện Iadea, Osaka, Victoria ở tất cả các cửa hàng tại hệ thống Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng, ba lô thời trang, mũ bảo hiểm đạt chuẩn và bảo dưỡng miễn phí trọn đời. Khách hàng mua xe CBR được tặng combo tiền mặt trị giá 5 triệu đồng và trả góp lãi suất 0%. Khách hàng mua xe Vario 160 và 125 phân khối được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng kèm nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm, áo mưa, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH 160 phân khối, SH 150 phân khối, AB 150 phân khối được tặng tiền mặt 2 triệu đồng và hỗ trợ đăng ký toàn tỉnh. Dịch vụ trả góp xe Winner lãi suất 0% thấp nhất tỉnh Yên Bái, không cần chứng minh thu nhập, không giữ đăng ký, thủ tục nhanh gọn, lấy xe ngay. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình được kiểm tra bảo trì miễn phí, chăm sóc xe trọn đời, dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, tất cả vì sự hài lòng của khách hàng. Hãy liên hệ xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vinh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cố Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện Iadea Hòa Bình, km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Quản lý bán hàng, số điện thoại 0912 510 776, 0912 510 776 hoặc 1800 1252. Rất hân hạnh được đón tiếp. Thông báo mới nhất từ Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 nhằm mang đến sự thuận tiện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho quý bệnh nhân. Từ tháng 4 năm 2024, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 sẽ chính thức triển khai chương trình khám tai mũi họng ngoài giờ với khung giờ từ 16 giờ 30 phút đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Đồng thời tặng 100% phí khám tai mũi họng ngoài giờ áp dụng từ nay đến hết tháng 4 năm 2024. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 cam kết mang đến cho quý bệnh nhân dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn người dân, vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Nghị định 75 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 3 tháng 12 năm 2023, quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Nghị định 75 được ban hành đã mở rộng điều kiện tiếp cận và thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế, như mở rộng nhóm đối tượng được nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, tăng hỗ trợ mức đóng, mức hưởng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng. Trong đó có đối tượng ngân sách được nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế gồm người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3, điều 12 Luật Bảo hiểm y tế. Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực 2, khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực 2, khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng trong thời gian 36 tháng kể từ ngày 1 tháng 11 2023. Đây là các đối tượng người dân tộc thiểu số mới thoát nghèo theo quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng trong thực tế vẫn còn đang rất khó khăn. Ngoài ra, Nghị định 75 đã bổ sung nâng mức hưởng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, quy định về thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thay đổi cơ chế thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội, sửa đổi bổ sung quyền và trách nhiệm của các bên liên quan trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.